Bạn có bao giờ đặt câu hỏi về cái việc là mình yêu bản thân mình được bao nhiêu và chúng ta chấp nhận bản thân mình ở mức độ nào? Chủ đề hôm nay chúng ta sẽ bàn về tình yêu đối với bản thân và sự chấp nhận mà hầu hết phụ nữ trong chúng ta đều biết đến khá muộn theo góc nhìn tâm lý học. Nếu mà chúng ta có thể học được những cái bài học khiến cho mình trở nên khôn ngoan hơn khi mà chúng ta vẫn còn đủ trẻ để mà tận hưởng, để mà thực sự thu được cái lợi ích từ những cái điều đó, thì đây là một cái điều rất là tuyệt vời, đúng không? Hôm nay chúng ta cùng nhau nói về những cái hiểu biết sâu sắc quan trọng về tình yêu đối với bản thân và sự chấp nhận mà nhiều phụ nữ trong chúng ta phát hiện ra cái điều đó quá muộn. Chúng ta dựa vào tâm lý học để khám phá, tìm hiểu những cái bài học thiết yếu có thể thực sự tạo ra sự khác biệt cho hạnh phúc và sức khỏe của chính bạn. Hôm nay mình sẽ nói về 7 bài học sâu sắc về lòng yêu bản thân và sự chấp nhận để giúp chúng ta thực sự trở nên khôn ngoan hơn và trân trọng bản thân tuyệt vời mà bạn có ngày hôm nay. Tầm quan trọng của cái việc thiết lập cái ranh giới lành mạnh cho chính bạn, một trong những cái bài học về tình yêu bản thân lớn nhất mà nhiều phụ nữ trong chúng ta biết đến quá muộn, đó là cái tầm quan trọng của việc thiết lập những cái ranh giới lành mạnh. Nói một cách đơn giản, cái ranh giới đó chỉ là cái việc yêu cầu người tôn trọng nhu cầu của chính bạn. Đó là việc thể hiện cho mọi người biết rằng cái điều gì là phù hợp với bạn và điều gì là không. Đôi khi chúng ta không hài lòng về hành vi ứng xử của một ai đó, về một cái lời nói khiếm nhã, vô tình hay cố ý của một người nào đó. Nhưng mà vì chúng ta ngại, ngại vì mối quan hệ, ngại vì cái vị thế của chúng ta so với cái người đó, cho nên chúng ta không thể hiện cái sự không hài lòng, cái sự bất đồng của chúng ta về cái lời nói, cái hành vi mà người kia vừa làm. Chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta im lặng và chúng ta mặc định, chúng ta cho là cái người kia phải tự biết hoặc là ai đó sẽ nói cho họ biết. Nhưng mà không, nếu bản thân chúng ta không thể hiện ra cái quan điểm của mình theo một cách nào đó nó giúp cho cái người kia nhận ra điều đó, thì cái việc mà người ta biết được nó rất là mong manh. Thật là không dễ dàng cho một người nào đó tự ý thức về cái điều mà người kia đang cảm nhận. Nhiều khi cái cảm giác đó nó không dễ chịu, cho nên bản thân chúng ta cũng không muốn đối mặt và bản thân chúng ta cũng không muốn thể hiện cái điều khó chịu đó cho cái người đối phương họ biết. Nhưng mà nếu không thể hiện ra thì làm sao họ biết được? Đặt ngược lại, cái vị thế của chúng ta, cái vị trí của chúng ta trong vai trò một cái người khác cũng như vậy. Đôi khi cái người đối phương, cái người đối diện của chúng ta giao tiếp, họ không vui, họ không hài lòng, nhưng mà chúng ta cũng rất là ngạc nhiên, đúng không? Chúng ta tự hỏi là ồ, tại sao họ lại có cái phản ứng như vậy, họ lại có cái hành vi như vậy. Vì cái việc này nó nằm ngoài cái tầm hiểu biết của cái người kia, mà nếu không được thông báo theo một cách nào đó thì họ sẽ không biết được. Thành ra khi mà chúng ta còn trẻ tuổi, chúng ta thường phải vật lộn với cái vấn đề này rất là nhiều. Vì rõ ràng trải nghiệm sống là cái thứ mà bạn cần có thời gian để mà thu lượm được. Và đặc biệt trong đó thì phụ nữ, chủ đề hôm nay mình muốn nói đến phụ nữ nhiều hơn, là phụ nữ chúng ta nghĩ là chúng ta có đặt ra cái ranh giới đó, nhưng mà thực sự trong cuộc sống chúng ta không có tuân theo cái ranh giới như vậy. Ví dụ, chúng ta sẽ có những cái nguyên tắc của mình, nhưng mà không phải khi nào chúng ta cũng tuân theo những cái nguyên tắc đó. Thậm chí là có những người họ còn tránh hoàn toàn cái việc mà đặt ra những cái ranh giới hoặc nguyên tắc, vì đơn giản là họ không muốn làm phật ý người khác. Nhưng mà cái vấn đề mấu chốt ở đây là cái ranh giới đó nó không chỉ đơn giản là cái điều tốt đẹp, mà cái ranh giới đó chính là cái thứ mà chúng ta cần phải có. Vì những chuyên gia về tâm lý học, họ đã khuyên rằng, họ khuyến khích rằng cái việc mà chúng ta thiết lập cái ranh giới rõ ràng và mạch lạc, nó sẽ giúp bảo vệ sức khỏe tinh thần và cái sức khỏe tổng thể của bạn. Đó là cái lời khuyên của nhà trị liệu tâm lý Rich Oswald. Nếu bạn không quen với việc thiết lập ranh giới thì hãy coi đây là cái động lực để bạn bắt đầu. Cái việc đặt ra một số ranh giới là một cái bước tiến lớn để chúng ta đối xử với bản thân bằng tình yêu thương và cái sự chấp nhận nhiều hơn. Và cuối cùng, bạn muốn đặt bản thân mình lên trên trước khi bạn quyết định yêu thương một người nào đó khác. Cái quan điểm này đôi khi chúng ta sẽ vướng phải cái sự chỉ trích rằng mang tính cá nhân, rằng chúng ta không nghĩ đến người khác. Nhưng mà thực tế cho thấy là nếu chúng ta không có đủ tình yêu thương cho bản thân mình, nếu chúng ta không có đủ tình yêu thương thì làm sao chúng ta có thể ban phát cho tặng cái tình yêu thương đó cho người khác. Cái chuyện là yêu thương người khác hơn bản thân mình có lẽ là một cái khái niệm nó chỉ có trong thơ ca mà thôi. Điều thứ hai là tác động của cái lòng trắc ẩn. Thành thật mà nói thì là phụ nữ á, chúng ta có thể là khá khắt khe với bản thân, phải không? Chúng ta luôn phấn đấu cho những cái tiêu chuẩn đôi khi nó không thực tế. Chúng ta cố gắng đáp ứng tất cả cái nhu cầu của mọi người trong gia đình, trong công việc. Và khi mà chúng ta không thể tiếp tục được nữa, khi mà chúng ta bị kiệt sức, thì chắc chắn là cái cảm giác hụt hẫng nó sẽ đến với bạn. Và cái nội tâm của chúng ta nó không ngừng chỉ trích, mắng mỏ chúng ta vì những cái lỗi lầm nhỏ mà chúng ta mắc phải. Cái điều này nó có nghe quen thuộc với bạn không? Những người phụ nữ đang nghe tập podcast này. Và thật không may là rất nhiều người trong chúng ta không nhận ra rằng mình thiếu cái lòng trắc ẩn cho chính bản thân cho đến tận cuối đời. Cái việc mà phụ nữ phải vật lộn với cái lòng tự trọng thấp là một cái điều rất phổ biến vì họ quá khắt khe với bản thân mình. Và điều quan trọng chúng ta cần nhớ là tất cả chúng ta đều là con người và lỗi lầm nó chỉ là một phần trong cái hành trình cuộc sống. Chúng ta thể hiện cái lòng tốt với bản thân, đảm bảo rằng cái tiếng nói nội tâm bên trong của chúng ta tử tế và chúng ta chấp nhận cái sự không hoàn hảo của mình. Chúng ta cho phép mình thử những cái mới, cho phép mình có những cái lỗi sai. Thì cái việc này nó có thể giúp nâng cao sức khỏe tinh thần của chúng ta lên rất nhiều. Tiến sĩ Kristen Neff, chuyên gia chuyên nghiên cứu về lòng trắc ẩn đối với bản thân, đã từng nói rằng với cái lòng từ bi đối với bản thân bạn, nếu bạn quan tâm đến bản thân, bạn sẽ làm những gì mà có lợi cho mình hơn là những cái điều có hại. Chúng ta nhẹ nhàng, kiên nhẫn với bản thân là cái điều quan trọng. Và có lẽ bây giờ là cái thời điểm tốt nhất để bạn bắt đầu điều đó, nếu bạn chưa từng nghĩ tới. Cái bước đầu tiên nó rất đơn giản. Chúng ta đối xử với bản thân mình bằng cái sự hiểu biết và lòng tốt, giống như là bạn thể hiện với người khác vậy đó. Bài học thứ ba là sự nguy hiểm của cái việc so sánh bản thân với người khác. Chính mình luôn mắc cái lỗi này ở những cái độ tuổi 20-30. Và thật khó để mà không so sánh bản thân mình với người khác, ngay cả khi mà chúng ta biết cái điều đó là không tốt cho mình. Khi mà mình lớn tuổi hơn thì mình đã tập từ bỏ được cái thói quen này, và thực sự là mình cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Và chúng ta thường rút ra cái bài học này khá muộn, vì là con người nói chung và phụ nữ nói riêng, chúng ta dành nhiều năm trong cuộc đời để so sánh mình với người khác theo cái mức độ so sánh xã hội. Và cái việc so sánh này nó thường dẫn đến cái cảm giác kém cỏi và thất bại. Tại vì sao? Vì là khi mà chúng ta so sánh trong cuộc đời, luôn luôn có nhiều người giỏi hơn mình. Thành ra bất kể chúng ta so sánh ở cái cấp độ nào thì luôn có ai đó hơn chúng ta về mọi thứ. Đó là cái thực tế mà chúng ta phải chấp nhận. Chúng ta giàu thì cũng có người giàu hơn, chúng ta đẹp thì luôn có người đẹp hơn, chúng ta trẻ thì có người trẻ hơn. Thành ra cái chuyện mà chúng ta so sánh là cái việc mà không giúp ích gì cho cái đời sống tinh thần của mình. Và cái sự so sánh đó nó thường được bắt đầu bằng một cái vị thế không công bằng. Vì chúng ta thường so sánh bản thân với những người mà chúng ta cho là tốt hơn, thì ngay sau đó bản thân chúng ta sẽ cảm thấy rất là tồi tệ. Hoặc là chúng ta có thể so sánh mình với những người mà chúng ta nghĩ là họ kém cỏi hơn, mục đích là để tự động viên mình. Kiểu như nhìn lên thì mình không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì mình cũng hơn khối người. Dù thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là một cái trò chơi nguy hiểm về mặt tâm trí. Và các chuyên gia họ cũng đồng ý với cái nghiên cứu cho thấy rằng việc mà chúng ta liên tục so sánh bản thân với những người khác mà bạn cho là tốt hơn, nó có thể thực sự gây tổn hại đến cái lòng tự trọng của bạn. Và nó tác động tiêu cực đến cái cách mà bạn cảm nhận về bản thân mình. Nếu bạn đang ở trong một cái giai đoạn nào đó mà bạn sẵn sàng yêu bản thân và chấp nhận bản thân mình nhiều hơn, thì ngay khi bạn nhận ra rằng mình đang so sánh bản thân với người khác, hãy tạm dừng và hướng cái sự tập trung trở lại bản thân hoặc một cái việc nào đó. Chúng ta hãy quên đi những thứ mà người khác đang làm. Hãy quên đi những cái thành công của người khác. và hãy nghĩ đến cái hành trình mà mình đang đi và sắp đi. Vì mỗi người họ sẽ có những cái mục đích sống khác nhau, những cái tiêu chuẩn sống khác nhau. Chúng ta không thể so sánh cuộc sống của mình với cuộc đời của người khác được. Bài học thứ tư là vai trò của chánh niệm trong cái việc yêu bản thân và chấp nhận. Bạn đã bao giờ thử thực hành chánh niệm chưa? Và dù bạn có tin hay không, thì chánh niệm nó là một cái công cụ mạnh mẽ để chúng ta chấp nhận bản thân. Và khi thực hành chánh niệm thì chúng ta sẽ học được cái cách mà quan sát suy nghĩ và cảm xúc của mình với cái tâm thế không phán xét. Điều này nó giúp cho chúng ta hiểu bản thân mình hơn, chấp nhận được cảm xúc của mình như hiện tại. Điều này nó rất quan trọng để chúng ta yêu thương bản thân. Các nghiên cứu hiện nay đều ủng hộ điều này. Nghiên cứu cho thấy những người mà có thực hành chánh niệm thường xuyên thì họ có lòng tự trọng cao hơn, sức khỏe tổng thể của họ tăng lên và họ cảm thấy hài lòng hơn với bản thân mình. Như thế thì tại sao bạn lại không thử cái việc thực hành chánh niệm vào cái thói quen hàng ngày của bạn? Có thể là cái yếu tố thay đổi cái cách suy nghĩ, cái cách mà chúng ta nhìn nhận bản thân và cái cách mà chúng ta tương tác với thế giới. Đó là một cái cách đơn giản nhưng khá hiệu quả để nâng cao cái hành trình giúp cho bạn yêu bản thân mình hơn và chấp nhận bản thân của chính bạn. Bài học thứ 5, sự cần thiết phải chấp nhận những gì mà chúng ta không thể kiểm soát. Bài học này, cội nguồn của nó là rút ra từ cái triết lý của trường phái khắc kỷ mà mình đã chia sẻ từ những cái tập podcast sớm trên kênh của mình. Bạn có thể tham khảo hoặc nghe lại. Quay lại bài học thứ 5, chúng ta có thể phải chấp nhận những gì mà chúng ta không thể kiểm soát. Và bạn đã bao giờ cảm thấy choáng ngợp khi chúng ta cố gắng giải quyết mọi việc một cách hoàn hảo, ngay cả những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn hay chưa? Nói thì dễ, nhưng mà khi chúng ta làm thì nó không đơn giản. Vì có nhiều thứ nó nằm ngoài tầm tay của chúng ta, chúng ta không thể kiểm soát được cho dù chúng ta có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa. Và chúng ta hiểu được những cái giới hạn này để giúp cho bản thân mình thoát ra khỏi những cái thứ không cần thiết. Và điều thú vị là khi chúng ta chấp nhận những gì mà chúng ta không thể kiểm soát được, thực ra cái điều này nó lại mang lại sức mạnh cho chính chúng ta. Nó cho phép bạn quên đi những cái điều mà bạn không thể kiểm soát và giúp bạn tập trung nhiều hơn vào những gì mà bạn có thể thay đổi. Sự chấp nhận này cũng giúp bạn dễ dàng tử tế hơn với bản thân, nuôi dưỡng cái cảm giác bình yên với con người thật của chính mình. Các chuyên gia tâm lý họ đều nhấn mạnh cái sức mạnh của việc thực hành này. Tiến sĩ Robert Boff, nhà tâm lý học và tác giả của 13 cuốn sách, chỉ ra rằng bằng cái cách mà bạn đặt lại cái quyền kiểm soát vào tay mình, giờ đây chúng ta có cảm giác là có khả năng tự chữa lành vết thương. Khi chúng ta tập trung sự chú ý vào hành động của người khác, chúng ta đang lãng phí cái năng lượng của chính mình. Thật không may là bài học này nó thường được học quá muộn trong cuộc đời, đặc biệt là phụ nữ. Chúng ta dành quá nhiều thời gian và sức lực vào những thứ mà chúng ta không thể thay đổi, thay vì chúng ta phải chấp nhận nó. Một số điều nằm ngoài tầm tay của chúng ta, và nếu chúng ta nhận ra điều đó và chấp nhận nó thì có lẽ đó là con đường dẫn đến hạnh phúc, giúp bạn yêu thương bản thân và chấp nhận được bản thân mình nhiều hơn. Bài học thứ 6 là sức mạnh của việc dễ bị tổn thương. Khi mà còn trẻ thì mình tin rằng mình thể hiện bộc lộ cái việc mình dễ bị tổn thương là dấu hiệu của sự yếu đuối. Mình luôn muốn chứng tỏ rằng mình là người mạnh mẽ và có thể kiểm soát được mọi thứ, và không bao giờ thể hiện hoặc cố gắng ẩn giấu tất cả những cái thứ mà mình cho rằng đó là điểm yếu. Nhưng mà khi mà lớn lên, tuổi đời nhiều hơn thì mình nhận ra rằng cái điều mà mình đã tin và làm như vậy nó có vấn đề. Ví dụ như khi mình vào một cái công ty mới, nhận làm một cái công việc mới, cái cách duy nhất mà mình nghĩ rằng nó thực sự giúp cho mình thành công, đó chính là chúng ta thừa nhận những cái điều mà chúng ta không biết và chúng ta đề nghị được giúp đỡ. Khi mà chúng ta cho phép bản thân mình dễ bị tổn thương và đề nghị được giúp đỡ, hướng dẫn, thì chính cái điều này nó sẽ giúp cho bạn chuyển hóa, cải thiện rất nhiều. Vì chúng ta không thể biết hết tất cả mọi thứ trong công việc cũng như cuộc sống, đặc biệt khi bạn là một người mới trong một cái tổ chức. Cái việc mà chúng ta mặc định rằng ở một cái vị trí cao chúng ta sẽ phải biết hết mọi thứ, chúng ta có thể giải quyết được mọi vấn đề, là một cái suy nghĩ rất nguy hiểm. vì nó làm cho bạn thực sự ở trong một cái vị thế nhiều rủi ro. Vì khi mà bạn tiếp cận với cái tâm thế là chúng ta dễ bị tổn thương, chúng ta tiếp cận với cái tâm thế là mình đang cần học hỏi và được giúp đỡ, thì chính cái điều này nó sẽ đem lại cho bạn sức mạnh, chứ không phải là yếu đuối. Như Brené Brown, tác giả của nhiều đầu sách bán chạy nhất thế giới và là một người cực kỳ nổi tiếng về vấn đề này, thì bà nói rằng cái việc mà dễ bị tổn thương không phải là thắng hay thua, đó chính là cái sự can đảm của chính bạn. Khi bạn chấp nhận rằng mình được nhìn thấy rằng bản thân mình không thể kiểm soát được cái kết quả, cho dù bạn có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa. Cái góc nhìn sâu sắc này nó nhấn mạnh cái sức mạnh thực sự của việc chấp nhận rằng chúng ta dễ bị tổn thương. Nó sẽ giúp cho chúng ta kết nối được với người khác, cho chúng ta cơ hội phát triển và xây dựng cái sức mạnh thực sự. Cái việc chấp nhận rằng mình dễ bị tổn thương là cái điều mà nhiều người biết đến trong cuộc đời quá muộn. Thậm chí là nó còn liên quan đến vấn đề giới tính ở đây. Chúng ta mặc định là phụ nữ thì dễ bị tổn thương và nam giới thì không. Cái điều này không những nó không đúng mà nó còn là một cái gánh nặng và tâm trí cho nhiều người đàn ông, nhiều người nam. Vì là bản thân là con người, chúng ta đều cần được giúp đỡ, chúng ta đều có những cái điểm yếu đâu đó mà nó không liên quan đến giới tính. Tại sao nam giới lại không được khóc, nam giới lại không thể hiện được những cái việc mà họ thực sự là không thể làm được? Và họ cũng cần được chia sẻ, được giúp đỡ như bất cứ một cái người nào khác, cũng như phụ nữ vậy. Thành ra khi chúng ta hiểu được và nắm được cái tinh thần như vậy, chúng ta sẽ công bằng hơn với những người đàn ông, những người nam trong cuộc sống và giảm bớt được cái gánh nặng và tinh thần của họ. Vì như các bạn cũng đã biết, khoa học ngày nay với những nghiên cứu ngày càng sâu về sức khỏe tâm trí và thể xác, cơ thể và tâm thần nó liên quan chặt chẽ với nhau. Người ta nói bệnh là tâm bệnh là có thật. Những cái căng thẳng hàng ngày trong cuộc sống, những cái áp lực hàng ngày nó tích lũy dần dần, nó có thể gây ra những tổn hại ở mức độ tế bào, mức độ gen, mức độ phân tử, và tích lũy thành những cái triệu chứng trên cơ thể thì khi đó nó đã muộn. Thành ra là nếu chúng ta học được những cái điều này, chúng ta hiểu được những cái điều này, thì chúng ta có thể đối xử với nhau nó nhẹ nhàng hơn và chấp nhận nhiều hơn bản thân mình cũng như là những người khác. Những cái giới hạn mà chúng ta có ở trong cuộc sống, những cái giới hạn mà mỗi bản thân đều có, không ai là hoàn hảo cả. Bài học cuối cùng mà mình muốn nhắc đến ngày hôm nay, đó chính là lợi ích của việc phát triển cái tư duy cầu tiến. Bạn có thấy là những thách thức trong cuộc sống nó là những cái trở ngại khó chịu, hay đó chính là những cái cơ hội để bạn thể hiện bản thân, để học hỏi và phát triển? Cái cách mà chúng ta tiếp cận những cái vấn đề trong cuộc sống, cái cách mà chúng ta trả lời những cái khó chịu, nó thể hiện được cái cách mà chúng ta có tư duy cố định hay là tư duy phát triển. Khi mà chúng ta có tư duy phát triển, có nghĩa là chúng ta tin rằng chúng ta có thể học hỏi được từ những cái sai lầm của mình và chúng ta không lặp lại cái sai lầm đó, cải thiện cái việc chúng ta làm theo thời gian. Ở đây mình muốn nói nhiều hơn về cái chuyện lỗi sai. Khi chúng ta có những quyết định sai, những cái hành xử mà không đúng, chúng ta có cải thiện nghĩa là chúng ta có học hỏi. Còn nếu như một cái lỗi sai mà nó được lặp lại, có nghĩa là chúng ta không học hỏi gì được từ những cái lỗi trước đó. Và khi mà lỗi sai lặp lại thì được xem như là một cái lựa chọn, một cái hành vi rồi. Do đó, chúng ta chấp nhận lỗi sai, chúng ta cho phép cái lỗi sai, sai sót xảy ra, nhưng với điều kiện là nó không lặp lại. Đó mới là cái tư duy phát triển. Và khi mà chúng ta có tư duy phát triển, nó giúp chúng ta thay đổi cái cách mà nhìn nhận bản thân mình. Nó cho phép bạn thấy mình luôn phát triển. Nó giúp cho chúng ta chấp nhận và yêu thương bản thân nhiều hơn. Và chúng ta coi những cái khoảnh khắc khó khăn trong cuộc sống như những cái phép thử, những cái cơ hội để chúng ta cải thiện và khám phá nhiều hơn về bản thân. Bạn hãy thử đi, hãy cho phép bản thân mình làm những công việc khó, những cái việc mà chúng ta sẽ tưởng chừng là mình không bao giờ làm được. Và khi mà bạn làm được cái chuyện đó thì bạn sẽ thấy là cái cảm giác nó tuyệt vời như thế nào. Và thực sự là không bao giờ để quá muộn để chúng ta bắt đầu suy nghĩ theo cái cách này. Chúng ta bắt đầu áp dụng cái tư duy phát triển ngay ngày hôm nay, có nghĩa là bạn đang chuẩn bị cho mình cái khả năng phục hồi tốt hơn, khả năng đối diện với những vấn đề khó khăn tốt hơn, nhiệt tình học hỏi hơn và mối quan hệ tốt hơn đối với chính bản thân mình. Tại sao bạn không thử ngay hôm nay và xem nó thay đổi quan điểm của bạn trong cuộc sống như thế nào? Mình vừa đi châu Âu về, mình vừa đi công tác một cái chuyến khá là dài. Có một cái điều khi mà mình lớn lên, khi mà còn trẻ đó, mỗi khi mà đi công tác nước ngoài thì mình hay đi shopping, đi đến những cái nơi mà check in, chụp hình, vân vân, cũng giống như những bạn trẻ khác. Nhưng mà khi bước sang cái ngưỡng cửa phía sau của cuộc đời, thì khi mà có cơ hội đi đến những cái vùng đất mới, có hai nơi mà mình thích đi đến. Thứ nhất là những cái thư viện, những cái bảo tàng, nơi mà nó có những cái lịch sử, những cái thứ mà trong quá khứ mình không có cơ hội để trải qua. Nhưng mà khi đến những cái bảo tàng, nó có thể giúp mình có được những cái tái hiện về những cái giai đoạn huy hoàng hoặc là bi tráng ở trong lịch sử, mà đâu đó chúng ta có thể học được những bài học. Có một nơi thứ hai trong những chuyến công tác mình cũng hay đi, có lẽ cái điều này nó hơi lạ, tức là ở bên châu Âu, mình thấy là cái nghĩa trang của họ, họ làm nó rất là đơn giản và thân thiện. Nó giống như là một cái công viên hoặc là những cái tòa lâu đài cổ. Họ dành một cái khoảng đất ở trong cái sân để mà chôn cất những cái người thành viên trong gia đình. Hoặc là những cái nhà thờ cổ thì mình thấy là những vị vua, những người anh hùng, chiến sĩ đã tử trận ở trong những cái cuộc chiến cũng được chôn cất tại cái khuôn viên của nhà thờ. Mình có một cái thói quen là thích đi xem và đọc những cái nội dung mà họ ghi ở trên những cái bia mộ đó. Nó rất là thú vị các bạn. Ngoài những cái thông tin như là ngày sinh, ngày mất, năm sinh, năm mất, vân vân, thì nó có những cái câu trích dẫn người thân, gia đình, bạn bè khi chôn cất cái người đó, họ ghi trên những cái bia mộ. Đó có lẽ là cái điều mà họ tưởng nhớ về cái người đã khuất nhiều nhất. Cái ý mình muốn nói ở đây là gì? Khi chúng ta sống và chúng ta rời đi cái thế giới này, thì cái điều người thân, bạn bè, những người ở lại sẽ ghi gì trên bia mộ của chúng ta? Tại là khi mình đọc được những cái câu như vậy ở trên bia mộ của họ, mình cảm thấy rất là thú vị. Và kết thúc cho cái buổi podcast ngày hôm nay, điều mình muốn chia sẻ và nhắn nhủ đến các bạn, và đặc biệt là phụ nữ, là chúng ta hãy cố gắng để ý những cái bài học quan trọng về sự chấp nhận bản thân mình, chấp nhận rằng chúng ta đang ở đâu, chúng ta như thế nào, và chúng ta bắt đầu từ cái điểm xuất phát đó. Nếu chúng ta muốn yêu thương người khác, chúng ta muốn yêu thương gia đình, bạn bè, cộng sự, thì cái hành trình đó phải bắt đầu từ cái việc chấp nhận được bản thân mình, chấp nhận được cái con người tuyệt vời mà bạn đang vốn có. Và không bao giờ là quá muộn để bạn bắt đầu yêu quý bản thân mình và có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống. Và một điều hãy nhớ rằng là không bao giờ là quá muộn để chúng ta bắt đầu sống với lòng yêu bản thân và có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống của chính bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian nghe tập podcast hôm nay. Chúc bạn một tuần làm việc vui. Hẹn gặp lại vào tập podcast mới.